Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tiết mục Thuế và Bạn được phát thanh vào mỗi tối Chủ nhật do Phan Quách phụ trách với sự công tác của ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lục Trịnh Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Lần đầu tiên là chào anh Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào anh Phan Bách và xin kính chào quý thính giả của đài SBS.
Dạ vâng, hôm nay chúng ta có một đề tài để bàn tới là những câu chuyện liên quan đến JobKeeper và kinh tế nước Úc. Chuyện này ra sao thưa anh cho biết ạ? Dạ.
Dạ, thưa anh thì trong tuần qua như chúng ta biết là chính phủ họ mới đưa ra cái một cái số liệu thống kê đó anh, là trong cái quarter vừa qua, tức là cái quarter từ tháng 7 tới tháng 9 đó, là cái phần mà tổng sản lượng quốc gia, tức là gross domestic product đó, tổng sản lượng quốc gia thì đó là tăng, thay vì đó là người ta nghĩ đó là nó sẽ tăng bị giảm, tại vì cái vụ mà COVID đồ đó anh, thì họ nghĩ là nó sẽ giảm, thì nó sẽ có đi xuống là cũng như là bị vào cái mà nó bị ảnh hưởng kinh tế nặng. Tuy nhiên khi mà họ đưa ra từ cái thống kê này của bên Bureau of Statistics, tức là ABS đưa ra, thì thật sự là nó tăng chứ không phải giảm, tức là tăng tới 3.3%. Mặc dù là nếu mà mình tính nguyên năm tới ban ngày tới tháng 9 thì là nó giảm xuống một ít, nhưng mà tại vì từ tháng 4 tới tháng 6 là mình biết là nó giảm là tại COVID nó ảnh hưởng nặng lắm. Nhưng mà từ tháng 7 tới tháng 9 thì người ta nghĩ nó cũng giảm chút xíu chứ không phải là tăng, nhưng mà thật sự là nó tăng lên, thì coi như là cái kinh tế của nước Úc nó cũng được vực dậy một phần nào về cái phần đó. Dạ.
Yeah. Vâng, đó là những tin tức mà trong cái những bản tin mà SBS đã cũng loan. Và thưa anh, vấn đề mà tiêu thụ của các gia đình, mức gia tăng tiêu thụ cũng tăng thêm một mức nào nữa phải không ạ?
Dạ đúng như anh, thì đó là họ có tuyên đoán là cái mức tiêu thụ của người dân đó, thì đó là tăng lên khoảng 8%, thì cái trước đó, đó là giảm xuống là 12.5, nhưng mà cái quarter từ vừa qua, tức là tháng 7 tháng 9 đó, là thật sự là tăng, thì đó là cũng nhờ cái tiền mà những cái trợ giúp mà của chính phủ đưa ra đó anh, để mà giúp cho người dân có tiền thì mới tiêu xài được, thì đó là nó mới làm cho nó tăng lên. Thì theo một cái thống kê nữa đó anh, thì là cái như chúng ta biết là cái tiền mà JobKeeper là từ tháng 4 tới tháng là bắt đầu là chính phủ đã đưa ra những cái chính sách để mà trợ giúp cho những người mà làm việc, hoặc là job seeker cho những người mà không có làm việc thì được thêm những cái tiền đó để mà tiêu xài đồ, thì từ tháng 4 tháng 6 và tới cho cuối tháng 9, thì sau đó là bắt đầu tháng 10 đó là có cái trách nhiệm khác nữa để mà tính coi là cái những người nào mà lãnh JobKeeper trước đó, thì lúc đó thì như chúng ta biết là cái JobKeeper trước đó đó thì nó cũng dễ dãi, và nó cho tiền cũng họ cho cũng khá là, tức là 750 một người, không cần biết là người ta làm part-time casual, nếu mà đủ tiêu chuẩn thì là họ được thôi, không cần biết là lãnh bao nhiêu, nhưng mà họ sẽ được cái tiền đó. Thì tới tháng 10 trở đi đó, là cuối tháng 9 trở đi đó, là cái phần đó đó là nó giảm xuống, thì cái trách nhiệm nó khó hơn, và cái tiền lãnh thì giảm xuống đó, nhưng mà cái trách nhiệm thì nó giảm xuống, nó thay đổi là nó siết chặt lại. Thì theo cái thống kê của Sở Thuế thì họ đưa ra đó là cái số mà người mà lãnh cái JobKeeper thật sự là giảm tới 2 triệu người, thay vì là trước đó là họ khoảng là họ 3.6 triệu là lãnh tiền JobKeeper đợt đầu tiên, và bây giờ là xuống chỉ còn có 1.5 triệu người lãnh thôi, tức là giảm xuống cho khoảng 2 triệu, tức là hơn phân nửa. Thì đó là một cái mà cũng như là một cái chứng minh là cái những cái hỗ trợ này đó là giúp cho các cái cơ sở tư nghiệp họ vực dậy, thì do đó là từ tháng 9 trở đi là họ không còn đủ tiêu chuẩn nữa, để mà tức là cái thu nhập họ không có bị ảnh hưởng nặng như trước đây. Đó là cũng là một cái tin vui trong cái phần đó, thưa anh. Dạ.
Dạ vâng, trong những bài mà của SBS đã loan báo thì người ta cho rằng vấn đề này là do những cái giải tỏa các biện pháp hạn chế, thành thử ra người ta trở lại đi làm như thường, xí nghiệp mở cửa trở lại, do đó những xí nghiệp mà hoạt động trở lại thì họ không cần tới JobKeeper nữa, và con số người nhận cái JobKeeper cũng giảm, và cũng theo kế hoạch thì đến tháng 3 năm tới, cuối tháng 3 năm tới thì JobKeeper cũng hủy bỏ luôn. Và do đó thì thưa anh, đó là một cái dấu hiệu rất đáng mừng cho nền kinh tế của nước Úc. Và thưa anh, nhiều người nghĩ rằng nếu mà không có JobKeeper, nếu chính phủ không đặt ra một kế hoạch kích thích kinh tế bằng JobKeeper thì không hiểu rằng cái tình trạng kinh tế trong thời COVID-19 nó sẽ ra sao thưa anh?
Dạ thì dĩ nhiên á, là cũng có một số á, thì đó là cũng tăng lên, nhưng mà như trường hợp đặc biệt á, như chúng ta biết á, là Victoria thì mới vừa mở cửa trong cái tháng vừa qua thôi, chứ cũng trước đó thì cũng không làm, như những là cái cơ sở nhỏ cũng cũng không được làm, trong cái thí dụ như ngành nail đồ này nọ, những cái ngành đó thì cũng bị ảnh hưởng rất là nặng, thì có một số họ cũng bị ảnh hưởng mà tới mà phải dẹp tiệm đồ này nọ, tại vì không có đủ khả năng mà để mà bao gồm cái tiền mà cho mướn nhà, mướn shop đồ này nọ, thì chủ chỉ cho được một phần nào thôi, do đó cũng bị ảnh hưởng. Nhưng mà nhờ cái như anh nói đó, là nhờ những cái mà trợ giúp của chính phủ, họ cũng tức là thoải mái trong cái phần đó, bởi vì đó là cái người ta mới có tiền để mà bây giờ được mở cửa ra, thì bắt đầu là họ tiêu xài đồ, thì nó bởi vì cái kinh tế nó đưa lên, thì không những là của tiểu bang, liên bang, thì ngoài cái JobKeeper như chúng ta biết là còn cái phần nó gọi là cash boost, tức là cho những cái chủ nhân nào mà có cái mướn người làm việc thì cũng và có đăng ký GST đồ thì đó là cũng được thêm được cái những cái tiền đó trong một cái thời kỳ là từ tháng 4, tháng 6, tháng tới cái tam cái nguyệt vừa qua nữa. Do đó là những cái mà nó kích thích cái nền nhờ giúp đỡ cho các chủ nhân nữa anh. Và ngoài ra thì ngoài cái liên bang á, thì mỗi tiểu bang họ cũng có những cái chương trình để mà giúp đỡ nữa cho các cái cơ sở thưa kinh doanh nữa. Do đó là những cái mà họ dồn lại với nhau, thì chúng ta thấy là có nhiều cái phương cách mà giúp đỡ để mà giúp cho cái nền kinh tế, và thấy là cái sự mà trỗi dậy đó nó cũng khá ngạc nhiên đối với, thật sự là nó cũng làm cho cũng chính phủ họ cũng ngạc nhiên, là tại vì đó là không ngờ là nó tăng trưởng lại như vậy. Và cái mà họ cũng ngạc nhiên nữa là cái JobKeeper đó, là cái estimate của họ đó, là họ dự đoán á, là cũng giảm xuống chút đỉnh thôi, chứ không có giảm mà nhiều như vậy, tức là họ đưa ra đó là 450.000 các cơ sở kinh doanh và khoảng 2 triệu người nhân viên mà đủ điều kiện á, trong cái tháng 9 và cái tháng 10 thì đó là không còn đủ điều kiện, không, tức là không cần thêm cái JobKeeper nữa. Đó là một cái sự mà tăng trưởng nó cũng khá bất ngờ cho chính phủ, tại vì cái họ ước đoán thì đó là nó cũng sai lệch, nhưng mà sai cái này đó giống như là chúng ta nói nghĩ tới lúc lần đầu tiên á, khi mà họ dự tính cái này á, thì cái số tiền cái budget đó họ cũng cao hơn nữa, mà cũng sai, nhưng mà sai là cái phần sai này á, có lợi chứ không phải là có hại cho cái chính sách của cái ngân khố, và do đó là cái tốt thôi. Dạ
dạ vâng, thì trong tuần qua thì những tin tức chính phủ cho thấy rằng rất lạc quan khi nền kinh tế tăng trưởng trở lại trong 3 tháng vừa qua. Nhưng mà bên phía đối lập thì nói rằng cái việc mà chính phủ mà ca ngợi thành công trong nền kinh tế thì quên đi là hiện giờ vẫn còn có 1 triệu người thất nghiệp, và cái mức gia tăng về job seeker thường trực thì nên được bàn tới, và chính phủ hiện giờ cũng đang nghĩ tới việc là phải tăng thêm cho job seeker một số tiền khá hơn. Bởi vì thưa anh, có lẽ anh cũng biết rằng cái job seeker sẽ giảm từ từ, thì chuyện này không kích thích được cái vấn đề người ta đi kiếm được việc làm nữa, Thì trong tương lai anh có biết gì về vấn đề job seeker không thưa anh?
Dạ thì cái job seeker và cái job keeper đó anh, thì như chúng ta biết là chính phủ họ cho gia hạn tới là tháng 3. Thì dĩ nhiên là tới lúc đó đó là cái phần đó là nó sẽ sẽ không còn nữa. Nhưng mà họ đưa ra một cái mà chúng ta nhớ là trong cái tháng 10 vừa qua đó, là trong cái bản ngân sách của chính phủ đó, thì họ có đưa ra một cái phần nó gọi là job maker hiring credits, tức là cái mà chính phủ họ đưa ra một cái incentive để mà khuyến khích cho chủ nhân mướn người, thì đặc biệt là những người nào mà còn trẻ thì là sẽ được hưởng cái phần này, với điều kiện dĩ nhiên là trong đó nó có những cái điều kiện nó nằm trong đó. Cái thứ nhất là cái này là như lần trước chúng tôi có trình bày đó, là 200 đồng một tuần nếu mà mình mướn một cái người làm việc cho chúng ta, tức là eligible, những cái nhân viên mà đủ điều kiện là từ 16 tới 29 tuổi, thì là nếu mà mình mướn người ta trên 20 tiếng thì là mình sẽ được lợi là 200 đồng. Thì đó là một cái mà nó cũng một cái phần mà tiền nó cũng khá mà nhiều cho cái nếu mà mình mướn những người mà tuổi khoảng 16 tới 29. Và nếu mà 100 đồng cho những người nào mà từ 30 tới 35 tuổi một tuần, tức là mỗi tuần mà chính phủ họ cho mình tới 12 tháng để mà để được lấy lại mỗi tuần là 200 đồng cho những cái người già trẻ, thì dĩ nhiên là phải mình cái người chủ nhân thứ nhất là cũng phải đủ điều kiện để mà được xin cái này, tức là mình phải có cái ABN và mình phải có cái bổn phận về thuế đồ là phải đúng, và cái mình phải báo cáo qua cái hệ thống single touch để mà đó là những cái mà họ yêu cầu. Và còn đối với những cái người nhân viên nào mà mình mướn thì cái quan trọng là họ phải ở trong cái tuổi là 16 tới 35 và họ phải là hiện đang nhận một cái tiền trợ cấp của chính phủ, thí dụ như là cái job seeker payment, youth allowance hoặc là parenting payment, hoặc là trong vòng 3 tháng trước đó, là 1 tới 3 tháng của trước đó đó anh, là mình nếu mà mình được nhận những cái tiền đó thì đó là bây giờ đó là nếu mà chủ nhân mà mướn những cái người đó đó thì có cái lợi. Thì dĩ nhiên á là chính phủ họ cũng phải tính trước, là không phải là mình nói ồ thôi bây giờ mình cho vài người nghỉ bắt đầu cái mình lấy người khác vô đồ này nọ, thì đó là cái đó đó là mình cũng sẽ không đủ điều kiện. Tại vì thêm một cái điều kiện tới nữa đó là họ muốn là cũng như là coi như là cái chủ nhân á họ so sánh cái lương bổng mà mình đã trả trước đó và bao nhiêu nhân viên mình làm trước đó, thì bây giờ đây là những cái mà thêm thôi chứ không phải là để thay thế những nhân viên cũ. Do đó là mình phải tức là mình phải mướn người mới thêm nữa, chứ không phải là mình chỉ là dựa theo là cái trước đó và bây giờ cái mình thấy ồ bây giờ mình cho những cái người đó trước đó cù nghỉ, bây giờ mình lấy người khác thì là sẽ không có họ sẽ không cho. Thì đó là những cái điều kiện mà thì nhằm như là như chúng ta biết là cái mục tiêu của chính phủ là muốn là những cái người nào mà đang lãnh tiền trợ cấp hoặc là này nọ đó nghỉ lãnh cái đó thì nhảy qua để mà xin việc làm rồi này nọ, thì tới lúc đó đó là cái đó là có lợi cả hai. Do đó là cái lý do mà cái chương trình mà Job Maker Hiring Credit nó được đưa ra đó anh. Dạ.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, cái chương trình Job Maker này chỉ mới thực hiện từ tháng 10, thành thử ra cũng chỉ mới có được hơn một tháng và cũng chưa có một cái kết quả nào. Thì thưa anh, theo anh biết thì cái chương trình Job Maker như vậy đã có thành công không anh? Chúng ta đã biết về cái vấn đề job seeker và job keeper nói rất nhiều, nhưng mà job maker thì dường như là các doanh nghiệp không hoan nghênh lắm hay sao mà không thấy nói tới anh thưa anh?
Dạ thưa anh, tại vì đó là cái luật này mới vừa được thông qua thôi, và cái nữa đó là bắt đầu cái hiệu lực đó là sau cái ngày 6 tây tháng 10 đó, từ 7 tây tháng 10 trở đi đó là mình được bắt đầu, nhưng mà đăng ký với sở thuế để mà được lấy lợi đó là họ muốn là mỗi 3 tháng một lần và bắt đầu là tháng 2 năm 2021, tức là trong thời gian này có thể là mình có mướn người và mình có đủ tiêu chuẩn, nhưng mà mình chưa được khai tới tháng 2 năm 21 mình mới bắt đầu mình được khai. Do đó là cái thời gian á là nó còn dài để mà sở thuế nó mà họ mới có được những cái số liệu đó để mà biết là nó thành công như thế nào đó anh. Còn bây giờ thì chưa có cái chính phủ chưa có một cái số liệu nào để mà báo cáo, do đó là mình phải đợi có thể là qua tháng 2 thì qua tháng 3 đồ thì bắt đầu á là sở thuế họ sẽ có được những cái số liệu là những người nào mà có đăng ký và có khai lấy tiền đó lại. Dạ.
Dạ vâng. Chúng tôi cũng nhận được một số câu hỏi, thì sẵn đây anh có thể trả lời dùng một câu. Thứ nhất là tôi chuẩn bị bán căn nhà mà tôi mua đầu tư được 5 năm nay, và theo định giá hiện tại thì khi bán tôi sẽ có một số tiền lời lớn, vậy tôi phải đóng thuế như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì quý khán giả là cái phần này đó là nó cũng tùy theo là cái trường hợp của mỗi người và cái hoàn cảnh của mỗi người, và cái khi mà mình mua căn nhà này đó là mình từ lúc mua tới bây giờ mình có ở trong đó thời gian nào hay không, coi như là nhà chính của mình hay không, hay là mình mua và mình chỉ đầu tư mình cho mướn ngay lập tức và tới bây giờ. Thì nếu mà như vậy đó thì là mình sẽ phải khai những cái tiền lời. Thì dĩ nhiên á là khi mà khai tiền lời thì những cái chi phí mà nó liên quan tới cái việc là thứ nhất là mua cái nhà, sửa chữa, tiền lời đồ này nọ trong cái thời gian đó mà nếu mà mình chưa có khai thuế, hoặc là đó là những cái mà chưa được khai thì đó là mình có thể mình phải tính vào, cộng vào và stamp duty đồ này nọ, những cái mà thường là mình sẽ không khai khấu trừ thuế, để mà cái nó gọi là trong cái rental income and expense đó, là mình chưa khai thì là đây là lúc mà mình phải khai lại. Thí dụ như là sửa chữa tân trang nhà đồ này nọ, đó là những thứ mà mình có thể mình khai được những cái phần đó. Thì sau khi mà mình khai khấu trừ những cái chi phí và tất cả hết, và thì còn số còn lại đó thì hầu hết á, nếu mà chúng ta là công dân Úc mà đứng tên cá nhân đồ á, thì là mình sẽ được miễn cái thuế capital gain tax là 50%. Thí dụ như là lời 100.000, tổng cộng trừ hết chi phí đồ này nọ mà lời 100.000 thì chúng ta có thể chỉ khai cái phần thu tiền lời đó là 50% mà thôi. Đó là những cái mà tổng quát như vậy. Còn nếu mà dĩ nhiên là nếu mà cái căn nhà đó mà mình mua mà mình ở trong đó thì cái thuế nó có thể là nó có những cái thay đổi trong đó.
Dạ dạ vâng. Một câu hỏi nữa là tôi có nhà cho mướn, tôi cho mướn được một thời gian dài và nay lấy lại để ở, nhà tôi bị hư hại thì tôi có thể khai khấu trừ cho các chi phí được không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái lực về cái phần này đó, nếu mà chúng ta đã cho mướn và cho mướn một thời gian đó, thì khi mà bị hư hại đó, thì là nếu mà chúng ta chỉ sửa lại giống như trước đó thì là mình cũng vẫn được khai thuế khấu trừ thuế. Mặc dù là sau khi mà mình lấy lại thì dĩ nhiên là mình không có cái thu nhập, nhưng mà tại vì cái hư hại này nó liên quan tới cái thời gian mà chúng ta cho mướn, thì nếu mà mình chứng minh được cái phần đó thì là mình sẽ được khai khấu trừ thuế. Hoặc là nếu mà nó bị hư hại mà mình sửa, mình tân trang lại, thì đó là những cái mà mình có thể là mình sẽ không được khai khấu trừ thuế ngay lập tức, mà có thể là chiết cụ một phần nào thôi, chứ không thể nào mà khai hết được. Nhưng mà nói tóm lại đó là nếu mà bị hư hại mà nó cái việc đó mà nó liên quan tới cái thời gian mà trong lúc mình mua cho mướn nhà thì đó là mình được khai. Cũng như là thấy lấy một cái thí dụ đó là nếu mà mình mua căn nhà và mình sửa chữa để mà sau đó mình cho mướn thì cái phần đó là cái là chuyện khác. Tại vì khi mà mình mua cái căn nhà đó thì họ đã tính luôn cái phần mà sửa chữa đồ này nọ, bởi vì cái giá nó có thể là nó rẻ hơn và tới lúc đó mình chưa có thu được cái thu nhập nào hết. Do đó là có thể là mình sẽ không được khai khấu trừ thuế cho những cái chi phí mà mình sửa chữa, tại vì mình chưa có thu nhập. Còn nếu mà sau khi mà mình cho mướn mà bị hư hại thì mình có thể mình khai khấu trừ thuế được. Dạ.
Dạ vâng, cũng vừa hết giờ dành cho tiết mục Thuế và Bạn hôm nay. Cảm ơn anh Trịnh Hữu Lộc rất nhiều. Dạ.
Dạ, xin cảm ơn anh Bách, và một lần nữa thì xin cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe chương trình hôm nay. Và nếu mà có những thắc mắc thì liên lạc với đài SBS, chúng tôi sẽ trả lời trong những cái chương trình tới. Và xin kính chào anh Tân Bách và kính chào quý khán giả.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.